là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ Bảy, 30 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, một điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình có ghi nhận hợp tác xã nông nghiệp khẳng định vị trí quan trọng trong phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái đã khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023, gắn với không gian xúc tiến kết nối đầu tư, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội. Tham dự khai mạc ngày hội có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. Là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023 gắn với không gian xúc tiến kết nối đầu tư, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú đa dạng nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương trong tỉnh Yên Bái và thành phố Hà Nội. Tham gia ngày hội, đại biểu nhân dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đậm giá trị văn hóa đa dạng sắc màu các dân tộc. Không gian trưng bày trình diễn văn hóa các dân tộc tại ngày hội đã tái hiện chân thực sống động sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái qua 10 gian trưng bày giới thiệu sản phẩm. Điểm nhấn tại không gian trưng bày trình diễn văn hóa các dân tộc là các hoạt động trình diễn dân ca dân vũ, trích đoạn lễ hội truyền thống của các dân tộc được tổ chức tại sân khấu ngoài trời và các hoạt động giới thiệu quảng bá trình diễn quy mô nhỏ tại không gian trưng bày triển lãm của từng địa phương. Đến với không gian trưng bày và triển lãm văn hóa các dân tộc, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào những làn điệu dân ca dân vũ, dân nhạc của các dân tộc, hòa chung điệu xòe nồng say cùng lắng đọng cảm xúc để thêm tự hào về mảnh đất Yên Bái, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa Tây Bắc. Điểm mới của Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 là tại không gian xúc tiến kết nối đầu tư trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội đã tái hiện các điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Khuê Văn Các, phố đi bộ, bức tranh mùa thu Hà Nội. Cùng với đó là khu trưng bày quảng bá sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội. Từ đó góp phần mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm phong phú đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền, đặc biệt là văn hóa của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Tối 29 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và chỉ đạo chương trình tổng duyệt khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Trước khi tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã trực tiếp đi bộ theo đoàn diễu diễn đường phố để kịp thời nắm bắt chỉ đạo tổng duyệt rút kinh nghiệm chương trình trước buổi biểu diễn chính thức vào tối hôm qua. Sau màn diễu diễn đường phố năm nay có sự tham gia của 350 diễn viên đến từ 7 khối trình diễn 7 nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc gồm Kinh, Thái, Mường, Mông, Tày, Dao và Khơ Mú. Các khối diễu diễn trong trang phục các dân tộc trình diễn giá trị văn hóa tiêu biểu của từng dân tộc thông qua hình thức diễu diễn múa dân gian trên nền nhạc truyền thống trình diễn qua các tuyến phố chính của thị xã Nghĩa Lộ tạo nên bức tranh văn hóa dân tộc đa sắc màu. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ tối nay, 30 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ và được truyền hình trực tiếp trên sóng ITV của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Mường Lò miền di sản gồm 3 chương, chương 1 về miền di sản, chương 2 Mường Lò trong bài ca đất nước và chương 3 là vũ điệu Mường Lò. Chương trình được dàn dựng công phu với các màn nghệ thuật tái hiện lịch sử, hình thành, phát triển của mảnh đất Mường Lò, Nghĩa Lộ, kết hợp cùng các nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đặc biệt chương trình đã có sự kết hợp sáng tạo giữa văn hóa truyền thống kết hợp với yếu tố hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các thành viên ban tổ chức lễ hội, sự nỗ lực tập luyện cho chương trình nghệ thuật của đơn vị tổ chức sự kiện. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm tới hệ thống âm thanh ánh sáng, đảm bảo phần lễ diễn ra trang trọng đúng kịch bản. Chương trình nghệ thuật cần lựa chọn hình ảnh minh họa sống động, phong phú, phù hợp, làm rõ chủ đề, các chương, trang phục biểu diễn cần phù hợp với nội dung từng tiết mục. Visual cần giới thiệu được toàn bộ vẻ đẹp của mảnh đất, con người, quê hương Yên Bái. Màn diễu diễn đường phố cần mềm mại, thể hiện không khí vui tươi phấn khởi của các dân tộc trong tỉnh tham gia lễ hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng yêu cầu các bộ phận phục vụ cần thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ đã phân công, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và linh hoạt trong mọi tình huống để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tối nay 30 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc lễ hội đã được hoàn tất. Rất đông người dân và du khách đã có mặt tại thị xã miền Tây để chờ đón sự kiện sắp diễn ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về không khí trước thời điểm diễn ra lễ hội.
Vui mừng, háo hức và tự hào là cảm xúc của những người dân vùng lòng chảo Mường Lò, thị xã Nghi Lộ khi chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 đang đến gần. Trên khắp các nẻo đường, ngõ phố, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, an ninh trật tự được đảm bảo. Ai cũng phấn khởi chào đón sự kiện du lịch lớn của địa phương. Bà Hà Thị Tân, tổ 8 phường Phú Trạng, thị xã Nghi Lộ nói.
Mỗi năm đến dịp mà đại xòe thì chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng, rất háo hức và rất mong là ngày hè, ngày đại xòe đến gần. Và chúng tôi rất mong là mỗi năm đều có một ngày đại xòe này. Và chúng tôi là người dân Nghi Lộ cảm thấy rất là tự hào vì đã được cái đại xòe của tôi đã được UNESCO công nhận. Và đây là một niềm tự hào của đối với dân tộc Thái ở đất Mường Lò. Với chúng tôi thì chúng tôi muốn rằng chúng tôi chỉ là thế hệ sau và sẽ tiếp tục phát huy những cái nét đẹp của truyền thống văn hóa xòe của dân tộc Thái ở đất Mường Lò và mong rằng những thế hệ sau nữa sẽ mãi mãi được lưu truyền những cái di sản văn hóa mà đã được UNESCO công nhận này. Và chúng tôi rất mong các du khách phương xa hãy luôn luôn hướng về màn đại xòe Nghĩa Lộ của chúng tôi và hãy lưu truyền cùng chúng tôi phát triển về cái nền văn hóa dân tộc Thái của chúng tôi và được cả thế giới ngưỡng mộ và lưu truyền cùng chúng tôi cái nét đẹp văn hóa này.
Với nhiều điểm mới hấp dẫn, vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương, vừa đan xen phong cách hiện đại trẻ trung, chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc với chủ đề Mường Lò, miền di sản sẽ là điểm nhấn hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách một đêm khai hội mãn nhãn và rực rỡ. Đơn vị tổ chức sự kiện cũng đã hoàn tất công việc luyện tập, hàng trăm diễn viên đều mang quyết tâm cao sẽ làm nên thành công của đêm khai hội. Nhà viết kịch Vũ Hải, tổng đạo diễn chương trình nói.
Cái lễ hội Mường Lò năm nay có một cái chủ đề là Mường Lò, miền di sản. Cái cách thể hiện và cách tiếp cận vấn đề nó khác đi, nó mới đi một chút, nó thêm đi một chút. Và nó có cái gì đó nó hướng cả về giới trẻ, hướng về du khách nói chung. Tinh thần thì mọi người rất phấn khởi, ngoài mấy ngày mưa, mưa tầm mưa tã, anh em tập rồi không tập ở ngoài sân, rồi tập trong nhà thi đấu rồi các thứ. Nhưng ra ngoài ghép thì sau hai buổi, một buổi sơ duyệt và một buổi gọi là tổng duyệt, ở đây thường là tổng duyệt nhiều lần, nhưng mà tổng duyệt lần thứ nhất ý, thì là cơ bản đã đạt được cái yêu cầu của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thị xã đặt ra cái chủ đề đấy. Thì hy vọng sẽ có một đêm diễn tưng bừng, tốt đẹp.
Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng, đèn LED tại khu vực sân khấu chính đã được bố trí đầy đủ. Các diễn viên tham gia màn đại xòe được trưng tập trong các trang phục truyền thống của người Thái Mường Lò luôn túc trực sẵn sàng tham dự lễ hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu, cùng nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm bất ngờ thú vị. Đây cũng là sự kiện trọng tâm nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về đầu tư phát triển du lịch. Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch tại các địa phương, góp phần xây dựng thương hiệu Yên Bái điểm đến hấp dẫn và thân thiện.
Tối ngày 29 tháng 9, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Mở đầu chương trình đêm hội trăng rằm đã đem đến không khí rộn ràng của Tết Trung Thu năm 2023 với màn múa lân sôi động trong niềm vui phấn khích của các trẻ nhỏ. Các em thiếu niên nhi đồng của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như hát múa, trình diễn thời trang ấn tượng. Bên cạnh đó, các em được tham gia câu hỏi đố vui của chú Quậy, chị Hằng và nhận những món quà ý nghĩa. Chương trình là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và mang đến cho các em một mùa trung thu rộn ràng, ngập tràn niềm vui, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, động viên thiếu niên nhi đồng phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, tối 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức khai mạc giải leo núi Bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù và Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2023. Giải leo núi Bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù lần thứ nhất nhằm quảng bá hình ảnh đẹp điểm du lịch độc đáo của Trạm Tấu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Thông qua giải nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của Trạm Tấu là điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn, ấn tượng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Giải leo núi bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Chi Nhu là một trong những địa điểm săn mây lý tưởng được tổ chức ở quy mô cấp huyện, mở rộng, có sự tham gia của trên 100 vận động viên là phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Cự ly thi đấu, leo núi gần 10 km đường dốc tự nhiên xuất phát từ tròm Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, sáng ngày 30 tháng 9, lên đích là đỉnh núi Tà Chi Nhu ở độ cao 2.979m so với mực nước biển vào 14 giờ cùng ngày. Cùng với hoạt động leo núi, trong dịp này huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gồm ngày hội văn hóa các dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc huyện Trạm Tấu, gian hàng sản phẩm nông sản địa phương của 12 xã thị trấn, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, không gian văn hóa các dân tộc, các hoạt động trình diễn kỹ thuật làm khèn mông, thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối cùng của tháng 9 này, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu tiếp tục có buổi làm việc tại 3 tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương về tháo gỡ những nút thắt chính sách để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng xuất nhập khẩu. Đây là một trong những giải pháp của chính phủ trong nỗ lực điều hành chính sách nhằm đưa nền kinh tế vượt qua những vòng xoáy để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng trưởng của năm 2023. Mục Kinh tế báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam số ra hôm nay có bài viết Kinh tế 9 tháng vượt qua những vùng xoáy.
9 tháng của năm 2023, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những vùng xoáy từ thế giới và trong nước, đó là trên thế giới tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng còn yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng, lạm phát vẫn neo ở mức cao. Nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, rủi ro trên các thị trường tài chính tiền tệ bất động sản vẫn còn cao tại một số quốc gia. Trong khi đó, trong nước vừa phải chống chịu các sức ép từ cả bên ngoài và bên trong, là còn nhiều tồn tại yếu kém, kéo dài nhiều năm. Trong đó, các vấn đề của thị trường trái phiếu bất động sản. Thực tế, để đạt được những kết quả này, chính phủ cùng các bộ ngành đã triển khai một loạt các giải pháp thích ứng theo từng giai đoạn và hoàn cảnh, trong đó đã thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, nới lỏng, mở rộng hơn với định hướng ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo đời sống nhân dân.
Giai đoạn 2010-2020, ngành nhựa là một trong những ngành công nghiệp có tăng trưởng cao, với mức tăng hàng năm 16-18%. Trong năm 2022, sản lượng nhựa đạt 9,54 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nhựa ở Việt Nam liên tục tăng, kéo theo sự gia tăng phát sinh của rác thải nhựa.
Theo báo cáo về giảm thiểu nhựa dùng một lần ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới cung cấp, Việt Nam là một trong năm quốc gia gây ô nhiễm nhựa đại dương hàng đầu trên thế giới. Hàng năm ước tính có từ 2,8 đến 3,1 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra trên đất liền ở Việt Nam và ít nhất 10% trong số này đổ ra đại dương. Trong đó một phần lớn đến từ sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học. Cùng với đó, nhập khẩu, sản xuất, sử dụng và quản lý chưa đúng cách đối với nhựa đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam. Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã cam kết hành động mạnh mẽ, thực hiện giảm rác thải nhựa. Trong kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, chính phủ đặt mục tiêu giảm 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương vào năm 2025 và 75% vào một năm 2030. Kế hoạch này cho thấy chính phủ sẽ có lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy tại các điểm du lịch ven biển. Thực tế cho thấy quá trình loại bỏ dần nhựa sinh hoạt đòi hỏi cách tiếp cận theo từng giai đoạn để bù đắp thiệt hại cho người sản xuất, đồng thời cần chuẩn bị các cơ chế khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp thay đổi hành vi.
Tại hội thảo khoa học với chủ đề Định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo các chuyên gia, không nên xây dựng sân bay thứ hai cho vùng thủ đô mà chỉ duy trì sân bay Nội Bài, từ đó quy hoạch theo hướng tập trung, mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế hiện có.
Theo tiến sĩ Chu Mạnh Hùng và tiến sĩ Đỗ Xuân Trọng, trường Đại học Luật cho rằng quá trình xây dựng sân bay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiện trạng sử dụng đất cũng như thay đổi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Bởi sân bay cần diện tích rộng lớn, chiều cao các công trình khu vực kế cận bị hạn chế, không nên xây dựng sân bay thứ hai cho vùng thủ đô mà chỉ duy trì một sân bay Nội Bài. Từ đó quy hoạch theo hướng tập trung, mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế. Bên cạnh đó, nguồn lực để xây dựng sân bay nên dành cho việc phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tàu điện ngầm, cao tốc và xe buýt. Các chuyên gia cho rằng hệ thống này sẽ giúp kết nối Hà Nội tới tận các vùng ngoại thành và các địa phương khác trong cả nước. Việc này cũng giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho người dân tại khu đô thị, đồng thời giảm thiểu tình trạng tắc đường và ô nhiễm ở thủ đô khi người dân sử dụng các phương tiện công cộng thay vì sử dụng các phương tiện chủ yếu là xe máy như hiện nay.
Là loại hình nhà ở thỏa mãn về giá, vị trí trung tâm, việc mua thuê chung cư mini là một trong những lựa chọn về nhà ở của nhiều cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp đang sinh sống học tập tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thị trường chung cư mini sẽ dịch chuyển như thế nào? Có còn là miếng bánh hấp dẫn hay không?
Xuất hiện trên thị trường từ lâu, thế nhưng sau vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, tình trạng mất an toàn phòng chống cháy nổ của loại hình nhà ở này một lần nữa lại được cảnh báo. Đáng nói là dù xin phép xây dựng nhà riêng lẻ, song nhiều chủ đầu tư đã biến tướng xây thành chung cư, chia các căn hộ với diện tích nhỏ để bán hoặc cho thuê. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết với giá thành rẻ phù hợp với điều kiện kinh tế của phần đông người dân, hơn 10 năm trở lại đây chung cư mini là loại hình bất động sản khá đắt khách. Cho rằng nhà ở chung cư mini không phải là sản phẩm lỗi của thị trường, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu nhận xét căn hộ chung cư mini để cho thuê hoặc bán rất cần thiết cho xã hội trong hơn 10 năm qua, hiện nay và có thể trong nhiều thập niên tới. Bởi lẽ đây là loại căn hộ nhà ở có giá cho thuê, giá bán vừa túi tiền, phù hợp với nhiều thành phần trong xã hội. Tuy nhiên, để quản lý và phát triển loại hình nhà ở này an toàn, lành mạnh, các quy định về đầu tư xây dựng nhà chung cư mini phải được bổ sung, chủ đầu tư phải chấp hành quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu công trình, bao gồm cả hạng mục phòng cháy, chữa cháy, kinh doanh cho thuê hoặc bán căn hộ chung cư mini bắt buộc phải đăng ký kinh doanh bất động sản, quản lý vận hành chung cư mini phải tương tự như quản lý vận hành nhà ở chung cư khác.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Thủ tướng Thái Lan đã thăm Campuchia và hội đàm cùng người đồng cấp nước chủ nhà. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, an ninh biên giới. Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Phnom Penh, hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã thảo luận về phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng về hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, dạy nghề, giao lưu nhân dân, kết nối hàng không và đường sắt, đường bộ, kinh tế, kỹ thuật số, cũng như các vấn đề liên quan đến ngoại kiều, an ninh xuyên biên giới và an ninh trực tuyến. Hai bên cũng đưa ra kế hoạch tăng cường hợp tác phát triển kinh tế số, an ninh xuyên biên giới và tiếp tục thúc đẩy kết nối đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã tham dự lễ bàn giao trung tâm tiếp nhận và chuyển giao nạn nhân của nạn mua bán người và các đối tượng dễ tổn thương do chính phủ Thái Lan viện trợ cho Campuchia tại thành phố Poy Pet với nguồn kinh phí 2,3 triệu đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 9, Đài truyền hình nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp chỉ huy Andrei Joseph của tập đoàn Wagner, cựu phụ tá của ông trùm Prigozhin, để thảo luận về việc triển khai các đơn vị quân tình nguyện chiến đấu ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra tại Điện Kremlin ngày 28 tháng 9 còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Lavrov. Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga đã nhấn mạnh việc tập hợp các chiến binh Wagner vào quân đội chính quy của Nga. Ông Joseph là đại tá về hưu, là một thủ lĩnh của Wagner ở Syria, từng bị Liên minh châu Âu đưa vào danh sách trừng phạt tháng 12 năm 2021. Ông trùm Wagner, Prigozhin và 9 người khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 23 tháng 8. Kể từ đó, ít người nhắc đến tập đoàn này. Cuộc gặp cho thấy Nga hiện đang kiểm soát nhóm lính đánh thuê Wagner. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định ông Joseph hiện đang làm việc trong Bộ Quốc phòng Nga. Ngày 29 tháng 9, giới chức Pakistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Balochistan đã tăng lên gần 60 người và hơn 50 người bị thương. Theo cảnh sát Balochistan, vụ tấn công liều chết xảy ra gần một thánh đường Hồi giáo, nơi có nhiều người đang tập trung tại sự kiện kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammed. Cảnh sát cho biết tất cả các bệnh viện ở thủ phủ của bang Balochistan đã được ban bố tình trạng khẩn cấp. Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên do có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thực hiện vụ tấn công này. Trong thời gian gần đây, nhiều nhóm thánh chiến ở Pakistan gia tăng các cuộc tấn công nhằm tăng áp lực cho lực lượng an ninh trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2024. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rất nhiều người dân nước này đã lên kế hoạch đi du lịch nội địa trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 thay vì đi du lịch nước ngoài như các năm. Vào dịp lễ Quốc khánh, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc lại về quê hương cùng gia đình hoặc đi du lịch tới các tỉnh thành. Trong khoảng thời gian này, khắp các bến tàu, nhà ga ở Trung Quốc thường xảy ra tình trạng chật kín người xếp hàng. Trong những ngày gần đây, hệ thống đường sắt của Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 10 triệu chuyến vận tải hành khách mỗi ngày, mang lại doanh thu lên tới 385 tỷ nhân dân tệ. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân nhu cầu du lịch tăng cao so với mọi năm là do mức sống của người dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng đã và đang trở thành lựa chọn tất yếu của người dân Trung Quốc trong mỗi kỳ nghỉ lễ lớn.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh có tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nông dân Yên Bái lại có kinh nghiệm về trồng trọt chăn nuôi cũng như có sự nhạy bén sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Đây là những điều kiện để hình thành các tổ hợp tác, từ đó phát triển các hợp tác xã. Đặc biệt vấn đề phát triển tổ hợp tác hợp tác xã đã được tỉnh, ngành nông nghiệp quan tâm thông qua việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác phát triển mà trọng tâm là xây dựng hợp tác xã kiểu mới.
Hiện toàn tỉnh có trên 700 hợp tác xã, trong đó có 400 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 60% tổng số hợp tác xã. Các tổ hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu hoạt động theo các mô hình kinh doanh tổng hợp như kết hợp dịch vụ sản xuất với chế biến, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác và một số hợp tác xã bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên và nông dân. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết.
Việc hình thành các cái hợp tác xã tổ hợp tác thì sẽ giải quyết tốt các cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của người dân địa phương, thế rồi là đáp ứng được cái yêu cầu về sản lượng cũng như là chất lượng của các cái công ty doanh nghiệp đặt hàng tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các cái mô hình hợp tác xã thì đã tăng cường cái sự liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân, thế rồi là để tổ chức sản xuất và tiêu thụ các cái sản phẩm với cái quy mô lớn, chất lượng đồng đều và đảm bảo cái sản lượng theo kế hoạch của các cái nhà phân phối. Bên cạnh đó thì việc hình thành các hợp tác xã tổ hợp tác thì đã góp phần vào cái việc là đáp ứng các cái nhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội của các cái thành viên và thúc đẩy cái sự phát triển của cộng đồng, nâng cao cái vị thế kinh tế xã hội, tạo việc làm và thu nhập, xóa đói giảm nghèo, có cái vai trò quan trọng trong cái việc bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng bền vững.
Là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao của huyện Bình, chè xanh Hán Đà đã được cấp nhãn hiệu tập thể, có đầy đủ mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu khắt khe. Đây là nỗ lực lớn của các hộ dân trồng chè và các thành viên hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà. Cách làm của hợp tác xã là lựa chọn các hộ kinh nghiệm diện tích trồng chè lớn để cùng nhau chia sẻ kiến thức, quy trình trồng và chăm sóc, chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó tạo ra sản phẩm chè có chất lượng và sản lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ông Trần Tường, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Đối với sản xuất tiêu chuẩn Việt Gáp thì cái mà rút ra được thì bà con là người ta trọng tâm vào đó là cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Nếu nói về cây chè mà không có phun thuốc thì sẽ không được thu hái. Thế nhưng mà phun cái loại nào để đảm bảo được về an toàn thì hiện nay thì sau khi tập huấn và học tập rồi sử dụng tiêu chuẩn Việt Gáp thì cơ bản bà con nông dân người ta sẽ sử dụng là cái thuốc vi sinh, tức là thời hạn sử dụng thuốc thì nó chỉ sau có khoảng 5 đến 7 ngày là nó đã bị phân hủy. Do vậy là an toàn cho kể cả người làm chè và người sử dụng. Và đây là một yếu tố quan trọng nhất về sử dụng chè xanh.
Cũng là một trong những hợp tác xã khẳng định vai trò trong nâng cao giá trị cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, hợp tác xã Ông Mật, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, tương trợ giúp đỡ nhau trong quá trình chăn nuôi ong, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm mật ong giữa các thành viên mà còn mở rộng ra các hộ dân xung quanh khu vực với trên 400 đàn ong, cho thu trên 3.000 lít mật mỗi năm, có giá bán trung bình từ 150 đến 180.000 đồng mỗi lít, đã giúp nhiều hộ có thu nhập từ nuôi ong trên 100 triệu đồng. Ông Dương Kim Thọ, xã Lương Thịnh nói.
Từ khi được vào hợp tác xã nuôi ong thì đã được hướng dẫn về kỹ thuật nuôi ong và phát triển ong thì bây giờ thì cũng nguồn thu nhập thì cũng đã được phát triển được lên rồi, thì còn muốn cái mật này muốn tiêu thụ sang các huyện và các cái thị trường ngày càng được sản phẩm sản xuất đi được cái nguồn thu nhập được nhiều hơn.
Không chỉ nuôi ong theo phương thức truyền thống mà hợp tác xã nuôi ong lấy mật đã thay đổi tư duy cho người nông dân, tích cực áp dụng kiến thức khoa học vào quy trình nuôi, sử dụng lồng quay mật, nghiên cứu, tìm hiểu, mở rộng thêm vùng nguyên liệu, thức ăn cho đàn ong, từ đó đa dạng sản phẩm mật ong từ các loại hoa rừng. Đồng thời quảng bá mật ong trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, mạnh dạn liên kết các vùng nuôi ong với các xã lân cận. Bà Bùi Thị Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Mật Lương Thịnh cho biết.
Tiến tới đây thì hợp tác xã nuôi ong mật xã Lương Thịnh của chúng tôi sẽ duy trì đàn ong của hợp tác xã và tuyên truyền đến các thành viên trong hợp tác xã là làm mật ong sạch theo đúng quy trình. Đấy, cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ quảng bá sản phẩm ra các thị trường trong và ngoài tỉnh biết đến để sản xuất ra đến đâu bán hết đến đấy ạ.
Sự ra đời phát triển của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn liền với việc khai thác thế mạnh của địa phương từ tài nguyên thiên nhiên rừng, sự đa dạng về khí hậu thổ nhưỡng đến truyền thống sản xuất của người dân, từ kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác xã đã tập hợp hội viên cùng nhau sản xuất theo quy trình, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm thị trường, tập trung vốn với mục tiêu là nâng cao được giá trị sản phẩm. Nhờ các hợp tác xã mà các sản phẩm, nhất là nông sản chủ lực của mỗi địa phương như cam, chè, quế, bưởi, mật ong, gạo đã nâng cao được sản lượng, chất lượng, giá trị, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, đầu năm 2020, gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Trường, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đã đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi với quy mô 100 con lợn thịt và 5 con lợn nái sinh sản. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh kết hợp với trồng chè, trồng rừng, bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình chị Tươi đạt từ 400 triệu đồng trở lên, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với tổng diện tích chuồng trại trên 200m², hiện nay gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, hội viên chi hội phụ nữ thôn Trường, xã Bình Thuận đang chăn nuôi mỗi lứa 100 con lợn thịt, 5 con lợn nái. Để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh, chị đã xây dựng biệt lập khu chuồng trại chăn nuôi cách xa khu dân cư, tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần và tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh thường gặp trên đàn lợn. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình anh chị chưa có dịch bệnh xảy ra. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị xuất bán 2 lứa với sản lượng trên 200 tấn lợn hơi, giá bình quân 55.000 đồng một kg, đã mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng trừ chi phí. Chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Trường, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Đấy, cách đầu tiên là vẫn là phải chọn con giống tốt thì mình mới chăn nuôi nó mới tốt được. Còn cái thứ hai là phòng bệnh. Như nhà mình thì chăm sóc rồi là vệ sinh, rồi lại khử trùng chuồng trại. Mỗi tuần thì sẽ phải khử trùng chuồng trại 2 lần để đảm bảo cái khâu chống dịch bệnh. Đợt này em cũng bắt thêm ít lợn trại, lợn lợn giống, 20 con lợn giống của trại để về để em gây sề ấy, gây lợn nái ấy. Thì cũng muốn phát triển rộng. Cái này thì bây giờ sang năm thì chắc là phải đứng đầu năm sang năm thì mới có lợn nái mới sinh sản.
Không chỉ tập trung chăn nuôi lợn thịt, đầu năm 2023, gia đình chị Tươi đã mạnh dạn đầu tư gần 70 triệu đồng để gây lợn nái. Hiện nay 20 con lợn nái đã bắt đầu bước vào chu kỳ sinh sản. Dự kiến đầu năm 2024, gia đình chị sẽ có lợn giống để cung cấp cho người dân địa phương và các trang trại chăn nuôi khác. Tận dụng nguồn phân chuồng, gia đình chị Tươi còn tích cực thâm canh 1 hectare chè trung du. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị đã thu hái được trên 5 tấn chè búp tươi và trồng hơn 4 hectare quế và bồ đề. Dự kiến thu nhập từ mô hình đạt trên 400 triệu đồng trừ chi phí. Kết hợp chăn nuôi và trồng trọt, mô hình kinh tế của gia đình chị luôn có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Được chính quyền xã và nhân dân đánh giá rất cao. Chị Nguyễn Thị Tú, chị hội phó chị hội phụ nữ thôn Trường, xã Bình Thuận cho biết.
Gia đình nhà anh chị Tươi này thì tham gia các hoạt động trong thôn thì đều là xuất sắc. Chăn nuôi thì kinh tế thì cao. Chị tham gia trong chị hội phụ nữ thì các phong trào của phụ nữ thì chị rất nhiệt tình. Thì mọi người thấy gia đình nhà chị Tươi này kinh tế phát triển thì mọi người cũng có đến thăm hỏi và trao đổi kinh nghiệm, thì chị Tươi cũng trao đổi kinh nghiệm với chị em để phát triển kinh tế. Trong thời gian tới thì cũng muốn chị em muốn là có học hỏi để phát triển kinh tế như gia đình nhà chị Tươi.
Thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp gia đình chị Tươi xây được ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có điều kiện cho con ăn học. Chị Nguyễn Thị Tươi không chỉ là người chăm chỉ chịu khó trong phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn là hội viên phụ nữ tích cực, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động do tổ chức hội và địa phương phát động, luôn là tấm gương sáng, là động lực để nhiều phụ nữ học tập và làm theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.